นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธยะนะโมธัมมยะนะโมสังฆยะđệ tử xin nghiêm thân khẩu ý đi làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý đi làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý đi làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngài Phật A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách phán tắc sinh gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, Vi Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc. Và nhất là phát sinh trí tuệ thực hành pháp cao thượng Đức Thế Tôn ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu thành tựu thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Kính thưa quý vị, trong đề tài giảng hôm nay chúng tôi xin trích giảng hai chi pháp ở trong bài kinh thập thượng của trường bộ kinh. Trong bài kinh thập thượng này, Đức Xá Lợi Phất đã nêu ra rất nhiều cái pháp môn, trong đó có những cái pháp được gọi là thù thắng, có những pháp được gọi là hạ liệt, có những pháp được gọi là cần phải tu tập, có những pháp cần phải hiểu một cách rộng rãi, đúng không? Bài kinh thập thượng này xem như là một cái tác phẩm tổng hợp những cái lời giảng của Đức Thế Tôn, nó có rất là nhiều tác dụng. Và trong cái đề tài giảng này thì chúng tôi sẽ trích giảng hai pháp thuộc phần thấp kém ở trong cái bài kinh này. Thì hai pháp mà Đức Xá Lợi Phất gọi rằng là thấp kém hay là hạ liệt, tức là Hina pha ghi dạ thăm ma. Chữ Hina ngoài cái tính chất gọi là tiểu, nghĩa là nhỏ, nhưng mà thật sự chữ Hina này nó là kém cỏi, nó là hạ liệt, nó là thấp, nó là không có dương lên được. Và hai cái pháp này đó là gì? Thứ nhất á, là cái pháp được gọi là Đô Quá Chách Sá Ta. Chữ Đô Quá Chách Sá Ta thường thường dịch là tính khó dạy, nhưng mà cái gốc rễ của cái tính khó dạy này nó nằm ở trong chữ Chê Tô Khí Lá, tức là tâm cứng rắn. Tâm cứng rắn, chính vì cái tâm cứng rắn đó cho nên mới dẫn tới cái sự mà khó thuyết phục, mà khó dạy, nó dẫn tới cái tâm mà không có được mềm dịu, không có được nhu nhuyến. Và pháp thứ hai đó là thân cận với ác hữu, tức là những bạn xấu. Mà thông thường thì được gọi là cái pháp hạ liệt hay là pháp thấp kém, bởi vì phần lớn rơi xuống khổ cảnh từ hai cái pháp này. Đã rơi xuống khổ cảnh thì không thể nào vươn lên cao được. Tức là người nào mà có hai cái pháp này thì cái sự chờ đợi ở phía trước là khổ cảnh. Và nặng nề hơn là sự chờ đợi ở phía trước đó chính là mãi mãi luân lưu ở trong dòng sinh tử luân hồi. Bao giờ khắc phục được hai cái đặc tính này thì bây giờ người đó mới có thể vươn lên được tái sinh vào nhàn cảnh, rồi từ đó mới có khả năng chứng đắc được đạo quả hay là thiền định. Trước tiên chúng ta nói về cái tính khó dạy hay là cái tính tâm cứng rắn, chia tô khi lá. Cái nguyên nhân mà tâm cứng rắn á thì rất đa dạng, rất là nhiều, nhưng mà chung quy nó chỉ là một cái thành kiến Mở thành kiến này nó xuất phát từ cái nguyên nhân là cái tha tâm mà dính mắc hoặc là đắm nhiễm ở trong cái lợi đắc hay là cung kính. Chính vì tâm mà đắm nhiễm ở trong cái lợi đắc hay cung kính đó, cho nên những cái gì mà đi ngược lại với cái sự lợi đắc hay cung kính đó, người đó bác bỏ. Cho dù rằng là những cái lời nói hay là những cái điều thuộc về thiện pháp mà cái người trí nhắc nhở, cái người trí cảnh báo, thì người này bỏ qua, không nghe. Nó có hai cái trạng thái mà cứng rắn hay là khó dạy. Thứ nhất, mặc dù không cãi nhưng mà làm thì không làm, không làm theo, hoặc là phản bác trở lại, hoặc là đả kích trở lại. Mà chúng ta biết rằng á, một vị tỳ khưu có cái tâm thù hận với Đức Xá Lợi Phật, vị tỳ khưu này có tên là Kokalika. Vị tỳ khưu Kokalika này đã đi theo tôn giả Đề Bà Đạt Đa để mà chia rẽ tăng chúng. Nó có thể có hai vị Kokalika, một vị cũng có tên là Kokalika khác, nhưng mà vị Kokalika này lại có cái tâm thù hận với Đức Xá Lợi Phất, với Đức Kiền Liên. Mà cái nguyên nhân từ đâu? Nguyên nhân từ ảnh hưởng của cái lễ phẩm, tức là từ nguyên nhân từ vật chất. Ở cho nên mất mát đi những cái vật chất thì bị tỳ khưu Kokalika này đã phát sinh tâm thù hận đối với hai vị thượng thủ tinh văn. Đồng thời từ cái tâm thù hận đó, nó chuyển thành một cái tâm gọi là đô quá chất sát ta, tức là khó dạy hoặc là tâm cứng rắn. Cái nguyên nhân nó khởi lên như vậy. Ủa, cái vị tỳ khưu mà cô Kokalika này á, là con của một vị trưởng giả ở thị trấn Kokali. Thị trấn Kokali này cách xa thành Xá Vệ không xa lắm. Thì vào một mùa an cư, mùa mưa, hai vị thượng thủ tinh văn nó thảo luận với nhau rằng đã đến mùa an cư thì chúng ta nên tìm một cái trú xứ thanh vắng để tịnh cư. Vì trải qua một cái thời gian dài phải tế độ những cái hàng tại gia cư sĩ thì chúng ta cũng cảm thấy mỏi mệt, cho nên nhân cái cơ hội an cư mùa mưa này, chúng ta tìm một nơi tịnh cư tạm thời xa lìa hội chúng. Và nhận thấy rằng là vị tỳ khưu Kokalika này đang sống ở trong một cái tự viện, mà tự viện này do cha của vị tỳ khưu Kokalika này thành lập lên để mà cho con mình tu tập nơi đó. Thì vị tỳ khưu mà Kokalika này trong kinh điển thường gọi là Chu Lá Kokalika để phân biệt với Maha Kokalika. Maha Kokalika là cái người mà đi theo Đề Bà Đạt Đa, còn Chu Lá Kokalika tức là tiểu Kokalika này không có đi theo Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mà chính vì cái tên á nó có thể là lầm lẫn, nó có thể tạo ra những cái sự lầm lẫn. Vậy cái ngài Câu Cá Lý Cá này á, khi mà xuất gia tỳ khưu á, một vị thầy của ông là vị tôn giả Tú Đú đã truyền giới tỳ khưu cho Chu Lát Câu Cá Lý Cá. Và sau khi mà tôn giả Tú Đú mệnh chung thì những bậc đồng phẩm hạnh mới hỏi về sinh thú của ngài Tú Đú. Thì Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng Tú Đú nay là trở thành một vị Phạm Thiên bởi vì đã đoạn tận được năm hạ phần kiết sử, tức là trở thành một vị Thánh A-na-hàm, là không có trở lại cái cuộc đời này nữa, hay là không có trở lại cái dục giới nữa. Thì trong cái mùa an cư đó đó, hai ngài thượng thủ tinh văn đi tới cái trú xứ của tỳ khưu Chu Lát Câu Cá Lý Cá. Ở đến nơi này thì vị tỳ khưu Câu Cá Lý Cá rất là hoan hỷ, tiếp đãi hai ngài rất là trọng hậu và hỏi rằng: thưa hai tôn giả, hai tôn giả tới cái trú xứ này chẳng hay có việc gì hay không? Hai vị thượng thủ tinh văn mới nói là: này hiền giả Câu Cá Lý Cá, chúng tôi muốn an cư mùa mưa nhưng mà lại muốn tịnh cư, không có tiếp xúc với những hàng tại gia cư sĩ hoặc những vị chư tỳ khưu khác. Và chúng tôi thấy rằng cái tự viện của hiền giả rất là thanh vắng, nếu được thì hiền giả hãy cho chúng tôi an cư mùa mưa tại nơi đây. Vâng, xin thỉnh hai ngài cứ an cư mùa mưa tại nơi này. Nhưng mà này hiền giả Câu Cá Lý Cá, chúng ta muốn có hiền giả yêu cầu hiền giả một cái điều là chúng tôi muốn tịnh cư 3 tháng như vậy, thì mong rằng hiền giả đừng có thông báo cho cư dân ở trong cái thị trấn Cô Ca Lý này biết rằng là chúng tôi đang an cư mùa mưa ở tại nơi này, để chúng tôi không có bị xáo trộn bởi những sự thăm hỏi viếng thăm hay là cúng dường của hàng tại gia cư sĩ hay những cư dân trong thị trấn Cô Ca Lý này. Thì tỳ khưu Cô Ca Lý Cá mới trả lời rằng: thưa vâng, tôi sẽ tôn trọng ý muốn của hai vị tôn giả. Và cái sự an cư mùa mưa đó đã được diễn ra rất là im thấm. Toàn bộ cư dân ở trong cái thị trấn Cô Ca Lý này không hề biết được hai vị thượng thủ đang an cư mùa mưa ở tại trong cái thị trấn của mình. Sau khi mà mãn mùa an cư thì bây giờ hai vị thượng thủ mới nói với tỳ khưu Câu Cá Lý Cá rằng: này hiền giả Câu Cá Lý Cá, nay đã mãn mùa an cư, xin cảm ơn hiền giả đã hỗ trợ chúng tôi trong cái mùa an cư một cách tốt đẹp. Chúng tôi sống trong một cái trạng thái an trú trong thiền tịnh, hưởng được cái thiền lạc rất là hân hoan. Bây giờ đã đến mùa đến ngày mãn mùa an cư, chúng tôi xin từ giả hiền giả để trở về nơi Đại Tự Kỳ Viên đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và tỳ khưu mà Câu Cá Lý Cá cũng hân hoan. Và trong cái buổi mà chia tay đó đó thì tỳ khưu Câu Cá Lý Cá lại cùng với hai vị thượng thủ đi khất thực ở một cái làng bên. Sau khi mà đi khất thực ở một làng bên xong thì hai vị thượng thủ từ giả và Câu Cá Lý Cá đang trên đường về, thì tỳ khưu Câu Cá Lý Cá mới quay trở về cái tự viện mình. Khi mà gặp những cái cư dân ở thị trấn Cô Ca Lý thì tỳ khưu Câu Cá Lý Cá mới nói rằng: này các người, Trong 3 tháng mùa mưa vừa qua thì hai vị thượng thủ là Đức Xá Lợi Phất và Đức Kiền Liên đã an cư kiết hạ tại thị trấn này. Nhưng mà các người thật là đáng trách, đáng tệ. Hai vị thượng thủ tinh văn mà an cư nơi đây mà các người không đem những cái lễ vật tới cúng dường, không mang tới những cái gì tới đảnh lễ các ngài. Chẳng lẽ cư dân ở trong cái thành phố này, cái thị trấn này là những con thú hoang, không biết người nào là bậc đáng cúng dường hay là đáng đảnh lễ hay sao? Thì các cư dân mới nói rằng: thưa tôn giả, hai vị thượng thủ tinh văn mà an cư kiết hạ ở tại cái thị trấn này chúng tôi đâu hay, đâu biết đâu. Hôm nay chúng tôi mới được biết từ tôn giả Kalika. Thì chúng tôi xin tôn giả của Kalika hãy hướng dẫn chúng tôi đến gặp hai vị thượng thủ tinh văn này. Và họ đã mang những cái tứ vật dụng cúng dường rất là trọng hậu, mỗi người trên tay đều cầm những cái vật cúng dường như là y, như là thuốc trị bệnh hay là những cái tọt cụ hoặc là bơ, đường, sữa rất là nhiều. Và Tỳ Khưu Cô Ca Lý Cá đã hướng dẫn cái nhóm cư dân này đi tới để đảnh lễ hai vị thượng thủ tinh văn. Và họ đã tìm thấy hai vị thượng thủ tinh văn ngồi ở một bên vệ đường để thọ thực. Và nhóm cư dân đi tới mới đảnh lễ hai ngày, mới nói rằng: kính thưa hai tôn giả, chúng con thật tình là không biết hai tôn giả an cư mùa mưa ở tại thị trấn của chúng con. Xin hai tôn giả hãy tha thứ một cái sự vô tình của chúng con đối với hai tôn giả. Và kính thưa hai tôn giả, xin hai tôn giả vì lòng bi mẫn hãy nhận lấy những cái lễ phẩm mà chúng con với thành tâm đem đến cúng dường hai vị trưởng lão này, hai vị tôn giả. Thì bây giờ nhìn thấy những cái lễ vật mà trọng hậu như vậy á, thì Tỳ Khưu và Cô Ca Lý Cá mới suy nghĩ trong tâm là hai tôn giả này á sống rất là đạm bạc, thường thường bằng lòng những cái gì mình đã có, tức là có cái hạnh ít ham muốn và cái hạnh biết đủ. Và chắc chắn những cái lễ phẩm này á các vị sẽ không có mang về hết, bởi vì đi đường xa thì cái gì đó chỉ cho thọ dụng phần nào, còn phần còn lại sẽ cho lại ta. Ông đang suy nghĩ như vậy. Nhưng mà hai vị thượng thủ tinh văn lại không nhận bất kỳ một cái lễ phẩm nào, bởi vì hai những cái cư dân đó tắc bạch rằng là hôm nay con mới được nghe tôn giả của Kalika cho biết rằng hai ngài đã an cư kiết hạ tại thị trấn này, trên đây là những cái lễ phẩm mà chúng con mang tới, xin ngài hãy từ bi thọ nhận cho chúng con được sự lợi ích, sự an vui. Thì hai ngài không nhận bất kỳ một cái lễ phẩm nào hết. Nguyên nhân hai ngài mà không nhận bất kỳ một cái lễ phẩm nào đó nó không phải là hai ngài không có tâm từ mẫn đối với hàng tại gia cư sĩ đó, mà cái nguyên nhân mà hai ngài không nhận đó bởi vì cái lễ phẩm này nó phát sinh không đúng pháp, tức là do Tỳ Khưu Cô Ca Lý Cá kêu gọi đem tới dân cúng hai ngày. Cái hài nhảy cảm giác rằng là vị Tỳ Khưu Cô Ca Lý Cá này đã xúi dục, đã kêu gọi những cư dân tới cúng dường cho mình, mà với hai ngày là những cái bậc mà nghiêm trì cái giới rất là cao, dù một cái lỗi nhỏ nhặt nhất các ngài cũng không hề vi phạm, mà đặc biệt là Đức Mục Kiền Liên, Đức Xá Lợi Phất đôi khi còn có thể nhu hòa, nhưng mà Đức Mục Kiền Liên là rất là cứng rắn. Nhưng mà dù cho nhu hòa hay cứng rắn thì các ngài không bao giờ vi phạm vào những cái gì mà Đức Thích Tôn ngài đã ban hành, và cũng không làm những cái điều gì mà Đức Thế Tôn chưa cho phép. đặc biệt còn như là Đức Cả Sa Lợi Phật. Như là trường hợp mà Đức Sa Lợi Phật á, khi ngài mà là thầy tế độ của vị sa di đầu tiên của ngài đó, vị đệ tử sa di đầu tiên của ngài chính là ngài Ra Hồ La, mà có khả năng là vị tỳ khưu đầu tiên, tức là đệ tử đầu tiên của Đức Sa Lợi Phật chính là ngài Ra Thá. Và với hai vị đệ tử này, cái tâm lý của ngài Sa Lợi Phật rất là thương yêu hai những cái đệ tử mình. Mặc dù ngài các ngài không phân biệt là đệ tử của mình hay đệ tử của người, bất kỳ đệ tử ai mà tới hỏi pháp ngài, ngài đều hoan hỷ giảng pháp, đưa họ những gì tỳ khưu đó tiến triển. Đặc biệt là Đức Sa Lợi Phật không có cái tâm mà phân biệt đệ tử mình hay đệ tử người khác. Ai mà cần học hỏi tới thì ngài sẵn sàng tiếp dẫn đưa đi. Nhưng mà khi mà ngài tiếp nhận á, theo lời giải của Thế Tôn, ngài tiếp nhận Thái tử Ra Hồ La là cái sa di đầu tiên của mình, thì bây giờ có một vị tỳ khưu dòng dõi với Thích Ca, đó là Ubananda. Ubananda là một vị tử hoàng hay là một vị vương tử của dòng Thích Ca xuất gia trong giáo pháp này, mà vị Ubananda này lại tiếp nhận hai sa di, mà hai sa di này á lại làm quấy với nhau. Câu chuyện đưa lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài mới ban hành giới luật rằng vị tỳ khưu không được phép có hai vị sa di để phục vụ, tức là vị tỳ khưu vào thời điểm đó không được quyền cho hai giới tử xuất gia sa di, chỉ có một mà thôi. Cho nên một lần mà an cư mùa mưa ở tại thành Vương Xá, nó có một cái người mà hộ độ của Đức Xá Lợi Phất, rất là cung kính, rất là ái mộ, rất là tán thán Đức Xá Lợi Phất. Thì nói với Đức Xá Lợi Phất rằng, bạch tôn giả, con có một đứa con trai, con muốn tặng cho ngài để đứa con trai con theo hầu hạ ngài, phục vụ cho ngài. Xin ngài hãy là tế độ sư cho đứa con trai của con. Thì đứa bé này nó cái cậu con trai này nó không lớn tuổi lắm, độ khoảng 9-10 tuổi. Thì Đức Xá Lợi Phất mặc dù đây là một cái người hộ độ với mình, cúng dường cơm nước y phục hoặc là những cái gì mà Đức Xá Lợi Phất cần, thì khi đến thông báo thì người gia đình này đã chu cấp cho ngài. Nhưng mà khi đó Đức Xá Lợi Phất này ngài mới nói với cái người này rằng, này gia chủ, Đức Thế Tôn ngài có ban hành là vị tỳ khưu không được có hai sa di phục vụ, cho nên ta không thể nhận cái giới tử này làm đệ tử được. Quý vị thấy một cái tinh thần mà giới luật đó, của các ngài là như vậy. Mặc dù rất là có lòng bi mẫn tế độ cái gia đình người hộ độ này, nhưng mà hãy dướng mắt vào một cái giới mà Đức Thế Tôn ngài chưa cho phép, hay là ngài đã cấm chế, thì các ngài không thực hiện. Thì câu chuyện này đưa lên tới Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài mới cho triệu tập tăng chúng lại, và nhân đó ngài chế định lần thứ hai. Này chư tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu có 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5 là đệ tử là sa di, hay là đến một cái số lượng nào mà vị đó đồng ý, có là vị đó muốn, với điều kiện là vị này có khả năng huấn luyện, có khả năng giáo dục, Với vị tỳ khưu có khả năng, có sự huấn luyện tốt thì có thể nhận nhiều vị sa di để huấn luyện, để giáo dục. Chúng ta nên nhớ cái điều học này. Điều học này có nghĩa là vị tỳ khưu có thể nhận nhiều sa di với điều kiện là có khả năng giáo dục, có khả năng huấn luyện. Chứ không phải như bây giờ chúng ta thấy là cứ đúng 10 hạ cứ cho xuất gia mà không dạy dỗ, không giáo dục. Nếu như không dạy dỗ, không huấn luyện, cứ phó mặc, muốn làm gì thì làm, thì cái người đó gây tai hại cho cái giáo đoàn này, chứ không phải là số lượng đông là tốt đâu. Không phải. Không phải. Cho nên á, khi mà xuất gia, cho xuất gia đó phải có khả năng huấn luyện, có khả năng đào tạo, có khả năng giáo dục. Chứ không phải muốn cho xuất gia cứ cho xuất gia rồi mạnh làm gì làm không được. Nó từ đó có cái luật này ra đời. Nhưng đây muốn nói rằng dù cho một cái tâm tình ái mộ, một cái tâm tình tốt đẹp đối với Đức Xá Lợi Phất, nhưng mà nó rơi vào cái điều mà Đức Thế Tôn ngài cho chưa phép, chưa cho phép, hoặc là Đức Thế Tôn ngài cấm chế, thì Đức Xá Lợi Phất ngài từ khước. Ở cho nên trong cái trường hợp mà Đức Thế Tôn ngài chế định rằng là vị tỳ khưu không được kêu gọi bất kỳ một cái lễ phẩm nào đến cho vị khác, cho nên là khi mà tỳ khưu mà câu ca đi cá mà đi kêu gọi để mà cúng dường đến cho Đức Xá Lợi Phất, Đức Xá Lợi Phất và Đức Một Kiền Liên quán xét là điều này Đức Thế Tôn ngài chưa cho phép. Cho nên với một cái tâm tình, một sự ái mộ, một sự cung kính của cư dân ở thị trấn Kokali, thì các ngài thấy là có bị vi phạm vậy. Bởi vì kêu gọi cúng dường cho một cá nhân của một vị tỳ khưu, chứ không phải là cúng dường cho một cái tập thể tăng hoặc là của Tam Bảo, nên ngài không nhận. Thì lúc đó bây giờ tỳ khưu mà con cá đi cá nó bực lên, tức lên. Mấy ông nghĩ rằng cái ngày này trên đường xa đi về cái tự viện mình, nếu mà nhận rồi đó không thể mang hết được, thế nào cũng cho lại ta chút ít, hay là cho ta là phần lớn. Bởi vì hai ngày này, hai tôn giả này sống rất là đạm bạc, với cách sống là thiểu dục và tri túc, mà nay không nhận nữa. Cho nên là bực tức. Thì cư dân sau khi đảnh lễ hai ngày xong đây về rồi ông ở lại. Ông nói đáng lẽ là hai vị phải nhận, hai vị không nhận rồi là... hai vị nhận đi, là nếu mà hai mang không nổi cho tôi. Hai ngày im lặng không nói. Nhưng mà trước khi mà cư dân đi về á, trước khi mà cư dân đi về mới thỉnh cầu hai ngày rằng á, vậy rồi hôm nay các ngài không nhận thì chúng con sẽ mang về, nhưng mà các ngài hãy vì lòng bi mẫn đối với chúng con, xin các ngài hãy trở lại thị trấn này để chúng con có dịp để cúng dường các ngài, để tạo những cái phước có quả báo lớn, có lợi ích lớn. Cái lời thỉnh cầu này rất là hợp lý và rất là chính đáng. Cho nên hai ngày im lặng nhận lời. Thì mà sau khi mà tỳ khưu câu ca đi cá mà tức giận với hai ngày cũng im lặng, không nói gì cả. Rồi trở về đại tự kỳ viện. Mà quý vị nhớ rằng những vị thánh A-la-hán khi mà đã nhận lời ai luôn luôn làm tròn cái lời hứa. Thì sau khi về Đại Tự Kỳ Viên một thời gian thì 2 ngày là trở lại thị trấn Kokkaly. Kokkaly. Và mỗi vị mang theo 500 vị tỳ khưu tùy tùng của mình đi tới thị trấn Kokkaly. À, khi mà đi tới thị trấn Kokkaly đó, cư dân nghe nói 2 ngày thượng thủ Thanh Văn mà còn với chư tỳ khưu mình đi đến thị trấn mình, rất là hoan hỷ. Nhưng mà 2 ngày lần này tới là biết rằng á, là cái tâm của tỳ khưu Kokkaly nó đối với mình nó không còn hoan hỷ như xưa nữa, cho nên sẽ không tới. Và 2 ngày chọn cái khu rừng để các vị tỳ khưu ở. Thì cư dân nghe nói là 2 ngày mà tới ở ngự trong khu rừng ra vắng nghe đó. Hoan hỷ mang những cái lễ phẩm tới để cúng dường 2 ngày với 500 vị tỳ khưu, rất là trọng hậu. Và lần này thì nó rất là hợp pháp và đúng pháp trên các ngài thọ dụng. Thì nghe vậy đó là ngài Kokkaly là tức là bực lên, nó là lần trước những vật dụng ông không nhận, ông nhận cho mình đi, ông không nhận. À, để rồi ông về ông kéo hết những cái đệ tử mình đi tới đây để nhận hết. Ông này thiệt, hai ông này là ác dục. Cái nguyên nhân mà phỉ báng 2 ngày là ác dục đó là do cái nguyên nhân này. Cho nên ông bực tức ông mới đi tới ở chỗ 2 ngày mới nói rằng này, hai tôn giả là người ác dục, hai tôn giả không nên đến cái trú xứ này. Lần trước hai tôn giả tỏ ra là mình cao thượng, không nhận những cái lễ phẩm của cư dân ở cái thành phố này, ở cái thị trấn này. Nhưng mà hai tôn giả lại trở về mang những cái đệ tử mình tới đây để họ nhận hết những cái lễ phẩm này. Hai tôn giả là người có tâm ác dục, hai tôn giả không nên sống ở nơi trú xứ này. Nghe nói vậy thì hai vị tôn giả im lặng không nói gì cả. Nhưng qua hôm sau cùng hội chúng mình lên được, không ở nơi đó nữa. Thì cư dân ở trong cái thành phố này, nó đột nhiên đột ngột là 2 ngày cùng với chư tăng nó ra khỏi thành phố, mới hỏi ra mới biết là tôn giả Kokkaly này đã trục xuất 2 ngày, không muốn 2 ngày ở đây. Cho nên dân chúng đi tới mới nói với tôn giả Kokkaly rằng: này tôn giả, cái tài sản này tài sản của chúng tôi, chúng tôi muốn tạo phước đến cho các hai vị thượng thủ Thanh Văn với còn như chư tăng, nó phải tài sản của tôn giả đâu. Mà vì lý do nào mà tôn giả lại không muốn cho hai vị thượng thủ Thanh Văn cùng chư tăng tới nơi trú xứ này? Nếu cái tin này mình loan ra thì cư dân ở đây sẽ mang tai tiếng rằng những người không biết kính Phật trọng tăng, không biết về Tam Bảo, và chúng tôi sẽ không mà còn hộ độ cho tôn giả nữa. À, chúng tôi sẽ không lui tới cái tự viện của tôn giả nữa. Nghe như vậy thì tôn giả Kokkaly mới hỏi rằng: này cư dân, vậy ta phải làm sao? Nếu tôn giả thỉnh được hai vị thượng thủ nhân quay trở lại đây thì chúng tôi sẽ hộ độ cho tôn giả, sẽ cung kính tôn giả. Còn nếu không thì chúng tôi sẽ không có tôn trọng, cung kính, cúng dường đến tôn giả. Thì giờ đó là vị khu Kokkaly đi ra, đi đến hai vị thượng thủ Thanh Văn, mới đảnh để hai vị thượng thủ xong mới nói là: kính bạch 2 ngài, tôi đi vô ý xúc phạm đến 2 ngài, xin 2 ngài hãy tha thứ lỗi cho tôi và hãy quay trở lại cái trú xứ này. Thì hai vị trưởng lão này biết được cái tâm ông này là không phải muốn mình ở lại, chẳng qua bị áp lực của cái cư dân ở thị trấn Kokali. Cho nên hai ngài nói là tha thứ lỗi cho ông mà cho hiền giả chúng ta tha thứ. Nhưng mà quay trở lại thị trấn này thì chúng ta không quay nữa, không phải là. Không phải vì những cái lễ phẩm, không phải vì những cái vật chất mà chúng ta đi tìm đến thị trấn này, không phải. Mà chỉ vì chúng ta tới những cái thị trấn này là muốn đem sự an lành cho cư dân tại thị trấn này. Này tỳ khưu Kokalika, tôn giả nên nhớ như vậy, nên biết như vậy, nên hiểu như vậy. Rồi hai ngày không trở lại thị trấn đó nữa. Thì cứ dân nghe tin là hai ngày không trở lại thị trấn đó mới tách, mới khiển tách tỳ khưu Kokalika. Đã mất lợi lộc mà lại bị khiển tách nữa. Trên tỳ khưu Kokalika mới tức là đây là cái nguyên nhân để có tâm thù hận với hai vị trưởng lão. Cho nên tỳ khưu Kokalika đi tới kỳ viên, đi tới kỳ viên. Ở đến đây chúng ta mới thấy rằng cái tâm cứng rắn nè mới có cái sự khó giải. Mà cái cứng mà cái khó giải đó, đó nó dẫn tới một cái đau khổ chứ không phải là những tấm hạnh phúc. Đi tới trước mặt Đức Thế Tôn á, tỳ khưu Kokalika á, bạch Đức Thế Tôn, Xá Lợi Phất một kiền liên là những kẻ ác dục. Đức Thế Tôn á, này Kokalika, Xá Lợi Phất một kiền liên là bậc hiền thiện nên thân cận với hai bậc đó. Lần thứ hai tỳ khưu Kokalika nói rằng bạch Đức Thế Tôn, Xá Lợi Phất một kiền liên là kẻ ác dục. Lần thứ hai Đức Thế Tôn ngài dạy rằng này Kokalika, Xá Lợi Phất là một kiền liên là bậc hiền thiện, hãy nên thân cận. Lần thứ ba Kokalika nói rằng là bạch Đức Thế Tôn, Xá Lợi Phất một kiền liên là kẻ ác dục. Rồi ông đánh lễ đi ra ngoài này, cứng rắn đến mức độ khó giải đến mức độ. Lời dạy của Đức Thế Tôn mà ông bắt bỏ, mà ông chung quy đó, bởi vì tâm thù hận đó nó xuất phát từ cái gì? Cái tâm cứng rắn này nó xuất phát từ sự thù hận, mà sự thù hận xuất phát từ cái gì? Từ cái lợi lộc. Nên lợi lộc đã nói ra lời như vậy. Thì sau khi mà lãnh lễ Đức Thế Tôn trên đường mà ra trên đường mà ra khỏi cổng kỳ viên, trên đường đi đó thì thân ông nó nổi những cái mục. Đầu tiên bằng hạt cải, sau nó lớn lên bằng hạt mè, sau nó lớn lên bằng hạt đậu, nó lớn lên. Nó là trên khoảng đường đi từ cái dẫn ra pháp đường của Đức Thế Tôn cho đến ra cổng kỳ viện. Nói cách nhanh chóng này bởi cái tâm bực tức đối với hai vị thượng thủ thanh nhân. Và nó có kết quả ngay hiện tiền. Thì mà đến cái cổng kỳ viên ấy, thì những cái mục nó vỡ ra. Ông đau nhất nằm lăn lộn ở trên cái mặt đất than vang kêu khóc. Thì bây giờ cái vị thầy của ông ở kiếp trước, một vị thầy của ông rất là vị Phạm Thiên Tú Đú, xin hỏi gì có nghe rõ chúng tôi không ạ? Thì vậy thầy ở là của Kokalika tức là vị Phạm Thiên Tú Đú đó mới quán xét là thấy đệ tử mình nó có tâm thù hận với hai vị thượng thủ thanh văn trên cái quả phát sinh hiện tại hiện tiền. Vì lòng bi mẫn vị này hiện ra xuống trước kỳ kỳ viên, cổng kỳ viên. Hiện ra mới khuyên giải rằng này cô Kalika, thì ông đừng có tâm thù hận với hai vị trưởng lão nữa, hai vị thượng thủ nữa. Ông hãy sám hối đi để hòa giải đi, thì đau khổ ông cũng ra nương đó mà chấm dứt. Thì vị tỳ khu này mới hỏi rằng này ông là ai vậy? À này, hiện giả ta chính là thầy của ông ở kiếp trước, ta chính là tỳ khu Tú Đú. Sau khi mệnh chung ta tái tái sinh về cõi phạm thiên. Thì vậy tỳ khu cô ca đi cá này mới nói rằng Đức Thế Tôn nói thầy của tôi là Phạm Thiên Tú Đú, là bậc A Na Hàm sẽ không quay lại cuộc đời này nữa. Mà ông mà quay lại cuộc đời này không phải ông mà năm tới đây mà ông xin là thầy của tôi là Phạm Thiên Tú Đú, không phải. Ông tới đây ông chen vào cái chỗ này làm gì? Mà giả sử ông là Phạm Thiên Tú Đú thì ông quay lại cái cuộc đời đầy với phân bụi này để làm gì? Ông cứng rắn không chịu nghe. Phạm Thiên Tú Đú cũng đành phải chịu mà trở về. Và ông lăn lộn trong đó chẳng bao lâu thì mệnh chung ở tới trước cổng kỳ viện. Và sau khi mệnh chung xong thì tái sinh vào cái địa ngục sen học. Cái địa ngục này gọi là Bát Đu Má Niết Ra Giá. Địa ngục sen hồng này nó chẳng phải là bông sen gì cả. Những cái địa ngục này á, với ngọn lửa mà thiêu đốt chúng sanh trong địa ngục này, nó rất xinh đẹp giống như là cánh bông sen vậy. Nhưng nó màu đỏ. Cho nên những cái đốm lửa màu đỏ nó rất lớn. Những cụm lửa rất lớn nhưng mà có hình cánh bông sen. Cho nên được định danh là cái địa ngục sen hồng. Nơi đó không có sen đâu mà chỉ có lửa hình bông sen rất lớn thiêu đốt chúng sanh lại cái đó. Như nói đây chúng ta thấy rằng với một cái tâm mà cứng rắn hay là một cái tâm mà khó dạy đó, nó xuất phát từ cái lợi lộc hay là danh tiếng hay là những cái gì ái mộ, nói cách khác nó xuất phát từ cái bản ngã. Cho nên không bao giờ chấp nhận những cái chân lý, không bao giờ chấp nhận cái giới của Đức Phật ngài đã ban hành. Không bao giờ chấp nhận. Nói chung quy chúng y lợi lộc. Mà thậm chí vì lợi lộc đó, người ta có thể bỏ giới, phá giới, vi phạm vào giới. Vì danh tiếng người ta thể có tâm cứng rắn, sợ là mình chấp nhận cái ý kiến người khác là mình mất uy tín, mình trở nên là thấp kém, là có lỗi trong. Mà danh tiếng mình lớn quá mà. Danh tiếng mình đang có mà. Cho nên những cái chân lý, những điều đúng, không chấp nhận. Nó khác với những bậc hiền trí. Bậc hiền trí á, nếu là chân lý, nếu là một cái lỗi thì người ta chỉ cho mình, người bậc hiền trí quan hệ chấp nhận. Nó khác với một cái sự mà khó bảo, một cái tâm cứng rắn. Mà hai cái tâm cứng rắn á, là tại sao? Là do là không có nghĩ tới nghiệp báo, hoặc là không tin nghiệp báo. Không tin nghiệp báo, không nghĩ tới nghiệp báo, chỉ biết trong cái lợi lộc trong hiện tại, chỉ biết cái lợi ích trong hiện tại mà không nghĩ tới cái hậu quả trong tương lai, tức là không tin nghiệp báo. Mặc dù người này có thể nói mở miệng ra cũng nói nghiệp, nói quả của nghiệp, nhưng mà thực chất mình trong tâm không tin. Cho rằng cái cuộc đời này sau khi nó hiện thực ở trong hiện tại mình. Nếu họ nghĩ tới cái nghiệp báo đó, họ nghĩ tới những cái hậu quả đó, thì họ nghiêm trì giới luật rất là kỹ. Dù một lỗi nhỏ họ không nghiệp phạt. Và những gì mà dướng dấp tới những cái tham ái đó, những cái tham muốn đó, nhờ có cái tâm mềm dẻo, những tâm nhu nhuyến, tâm nó không cứng rắn, tâm nó không có khó bảo khó dạy đó, mà nó chỉnh trang lại ngay. Chúng ta nhớ rằng Đức Sa La Phất có một cái tâm kiên định rất là cao, mà tâm kiên định này không phải ngay bây giờ mà trong quá khứ anh từng có. Tương truyền rằng là có một dạo Đức Sa La Phất rất thích ăn cái loại bánh ngọt, thì bây giờ cư dân ở thành Xá Vệ biết cái tướng quân Chánh Pháp thích ăn cái loại bánh đó, cho nên ai cũng mang bánh nó tới thì cũng dường, mà một mình Đức Sa La Phất làm sao mà thọ dụng cho hết được, mà bánh nó không để lâu được, cho nên Đức Sa La Phất chỉ thọ dụng một phần nào thôi, nhận một phần nào thôi. Phần lớn còn lại bánh còn nhiều. Ai đà những cư dân thành Xá Vệ mới cúng dường nó như vị tỳ khưu, cái gì tỳ khưu trong tự vệ. Mà cúng dường bánh nó vẫn còn, loại bánh ngọt nó vẫn còn. Cho nên là các cư dân mới nói là bạch các ngài, con khi mà con mang bánh tới đây là ta cái là cúng dường nó chưa tan. Xin các ngài hãy nhận dùm cho những cái vị chư tăng vắng mặt, những vị tỳ khưu này vắng mặt, nhận dùm. Thì những vị còn lại trong tự viện đó, ngoài phần mình ra xong là nhận những cái bánh cho những vị tỳ khưu vắng mặt. Đó là những tỳ khưu mà buổi sáng đi bát thực rồi đó. Thì lần nọ Đức Sa La Phất cũng nhận dùm một cái bánh cho vị tỳ khưu đệ tử của mình để đó. Nhưng mà tới giờ mà thọ thực á, vị tỳ khưu này cũng chưa về, lại đi bác có thực chưa về, rồi sắp sửa hết giờ mà thọ thực. Vậy Đức Sa La Phất ngẫm nghĩ rằng cái bánh này á, có cư dân mà cũng vừa này, mọi ngày cũng thích ăn cái loại bánh đó. Ngày mới nay ngẫm nghĩ là thôi giờ ta thọ dụng bánh này đi, khi mà vị tỳ khưu về ta thông báo rằng có cái bánh của hiền giả ba thọ dụng rồi, khi có ta sẽ tả lại trên ngày dùng cái loại bánh đó đi. Thì mấy bây giờ bất ngờ ngày đang dùng bánh, vị tỳ khưu đệ tử ngày trở về thì thấy vị tỳ khưu đệ tử mình tới đánh lễ mình á, này Đức Sa La Phất này nói là, này hiền giả, này cái bánh ngọt này là của hiền giả, tôi ta nhận dùm cho hiền giả, nhưng mà sắp sửa tới giờ hết giờ thọ thực, thấy hiền giả chưa về tôi đã thọ dụng, mà tôi sẽ tìm bánh khác để đưa lại cho hiền giả. Này vị tỳ khưu này nói là bạch ngài, xin ngài cứ yên tâm, ngài cứ thọ dụng đi, chúng ta ai cũng thích đồ ngọt mà. Câu nói rất là đơn giản nhưng mà làm cho Đức Sa Phất xúc động. Ngài có cảm giác như một tiếng nổ lông trời. Ngài có cảm giác rằng vị tỳ khưu này đang khiều móc. Chúng ta ai cũng thích đồ ngọt mà đệ tử mà nói vậy đó. Nhưng mà ngài không có trả lời gì. Một câu nói rất bình thường mà đối với ngài Sa La Phất giống như là một cái tiếng sấm nổ bên tai, là một sự châm chích rất là nặng nề. Ngài xúc động lắm, và kể từ đó trở đi ngài không bao giờ thọ dụng cái loại bánh ngọt đó nữa, vì ngài có cảm giác rằng người ta đang nói ngài bị ái dục. Ngài có cảm giác rằng đang bị vị tỳ khưu trẻ nói rằng đang bị còn tham dục nằm trong, mặc dù tâm ngài không có. Nhưng mà từ đó trở đi cái loại bánh ngọt nó không bao giờ ngài thọ dụng nữa, không bao giờ ngài thọ dụng. Dù cho cư dân thành xá vệ có năn nỉ có như thế nào, ngài dứt khoát không là không. Và cái câu chuyện này được chưa thì không bàn ở trong giảng được. Thì Đức Thế Tôn ngài phán dạy là hôm nay không phải hôm nay sáng lập Phật mới có tâm kiên định như vậy. Những gì mà đã nhổ bỏ này sáng lập Phật không bao giờ nhận lại. Trong quá khứ cũng đã từng như vậy rồi, cho nên thuật lại câu chuyện không sao. Nhưng mà không phải là cứng rắn như vậy, tâm của ngài sáng lập Phật không phải cứng rắn vậy đâu. Mà chúng ta từng thuật chú quý vị rằng á, có một lần nọ đó ngài sáng lập Phật ngài sơ ý, ngài đắp cái y lên và cái vạt y ở phía dưới chân của ngài quét như tất. Một vị sa di thấy như vậy, mới thưa với Đức Sa Lỗ là thưa ngài trưởng lão, y của Đức Phật ban cho dùng để đắp quanh mình chứ không để phải để quét dưới đất. Đức Sa Phật xem xét lại thấy cái vạt y mình nó quét dưới đất, ngài hân hoan, đắp lại y cho nghiêm chỉnh. Nói này sư, đắp y vậy được chưa sư? Và vị sa di đó đảnh lễ Đức Sa Phật không giận không phiền nha. Và chính ngài có nói rằng nha, với người có trí lỗi dù là đầu cộng tóc, người có trí xem nặng tựa non thái hay nặng tựa bằng no. Một cái lỗi nhỏ dù nhỏ như đầu cộng tóc, nhưng người có trí thì xem nặng như làm hòn núi. Ở trong trưởng lão tăng kệ, nước là kệ của ngài sao Phật. Cho nên cái tâm cứng rắn đó, bởi vì mà tâm không có yên chỉ, không nhu nhuyến được á, nó xuất phát từ cái lợi lộc, từ cái cung kính, từ cái danh tiếng, không chỉ chấp nhận, không chịu sửa sai, mà người trí đó thì nhìn thấy cái tương lai. Nếu như cứ như vậy, thì cái khổ cảnh đang chờ đợi. Bởi vì vi phạm vào giới, vi phạm vào luật của Đức Thế Tôn thì chắc chắn là cái tương lai nó không sung sướng gì rồi. Nó chắc chắn rằng cái hậu sự nó không có tốt đẹp gì rồi. Nó phải trong kiếp này, nó vẫn dạy ở kiếp sau, mà không phải chỉ trong kiếp sau, mà nó còn nhiều kiếp sau. Mà chính Đức Phật dạy rằng này chư tỳ khưu, thà rằng các ngươi ăn cục sắt nướng đỏ nó tốt hơn là thọ dụng những vật thực thượng vị phát sinh không đúng pháp do bà mạng. Vì sao vậy? Vì các người ăn cục sắt nướng đỏ nếu có chết thì chết một kiếp, còn thọ dụng những vật thực thượng vị phi pháp thì chết nhiều kiếp. Vâng vâng. Chúng ta nói rằng sở dĩ những cái người mà có tâm cứng rắn vậy đó, mặc dù họ không nói ra, nhưng mà họ vẫn cứ thực hiện, họ không chỉnh sửa, họ vẫn cứ thực hiện. Do nguyên nhân là lợi lộc, do nguyên nhân thứ hai là danh tiếng, do nguyên nhân thứ ba là không nghĩ tới nghiệp báo. Nhưng mà những người này đó chẳng những mang hại cho mình mà mang hại cho đến cho chúng sinh khác. Bởi sao vậy? Bởi vì á, với nào cái người nào mà tin theo, đi theo thì cũng sẽ người đó sẽ bị tai hại giống như người kia. Những người đó. Xin thưa, khi mà tôn giả Đề Hoa Đất Tá mà chia rẽ tăng á, nghe sự chia rẽ tăng thì có 500 vị tỳ khưu quách chí, tăng tỳ khưu xứ Quách Chí, Mới xuất gia trong giáo pháp này nghe năm điều thỉnh cầu của Đức Thế Tôn, của Đề Bà Đạt Đa đối với Đức Thế Tôn, nhưng Đức Thế Tôn ngài không bác bỏ cũng không chấp nhận. Năm điều thỉnh cầu là gì? Đề Bà Đạt Đa muốn gây chia rẽ tăng, cho nên xin với Đức Thế Tôn năm cái điều. Điều thứ nhất là chư tỳ khưu phải ở rừng trọn đời. Điều thứ hai, chư tỳ khưu phải ở dưới gốc cây trọn đời. Điều thứ ba, chư tỳ khưu phải mặc y cũ rách trọn đời. Điều thứ tư là chư tỳ khưu phải đi bát để mà sống trọn đời. Và điều thứ năm là chư tỳ khưu không được thọ dụng thịt và cá trọn đời. Đức Thế Tôn ngài không bác bỏ mà cũng không chấp nhận. Đức Thế Tôn ngài dung hòa. Vậy tỳ khưu nào muốn ở rừng thì cứ ở rừng, vậy tỳ khưu nào có thí chủ cúng dường lưu cốc, muốn ở lưu cốc cứ ở lưu cốc, muốn ở tự viện cứ ở tự viện, vậy tỳ khưu nào muốn ở gốc cây thì cứ ở, vậy tỳ khưu nào muốn có ở lưu cốc do thí chủ cúng dường thì cứ ở lưu cốc. Nhưng ở cội cây chỉ ở được 8 tháng, 4 tháng mùa mưa phải có hàng trú. Vậy tỳ khưu nào muốn mặc y cũ rách, y quăng bỏ cứ mặc. Vậy thì khâu nào được thí chủ cúng dường y, muốn thọ dụng cứ thọ dụng. Vậy thì khâu nào muốn đi bát sống thì cứ đi. Vậy thì khâu nào được thí chủ thỉnh trai tăng, nếu muốn thọ dụng. Vậy thì khâu có quyền ăn cá thịt với tam tịnh nhục, tức là không thấy, không nghe, không nghi người khác giết cho mình. Tức là Đức Phật Thế Tôn ngày dung hòa vậy đấy. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa nhân cớ đó chia rẽ tăng. Thì mà khi chia rẽ tăng có 500 vị tỳ khô quách chí này, người ta nghe nó vậy là tin tưởng là đây là cái điều tốt, đây là thật sự là cái tịnh hạnh. Bởi vì có một khuynh hướng thiên về khổ hạnh, cái nghe theo đi theo. 500 vị tỳ khưu này được may mắn là Đức Xá Lợi Phất là Đức Kiền Liên mang về. Nhưng mà người ta nói rằng khi mang về cái kỳ viên tỉnh xá đó, Đức Xá Lợi Phất mới thỉnh vị tờ mi mẫn đối với 500 vị tỳ khưu này, mới thỉnh Đức Thế Tôn ngài cho xuất gia tỳ khưu lại. Đức Thế Tôn phải dạy rằng này Xá Lợi Phất thôi vừa rồi, này Xá Lợi Phất hãy cho 500 vị tỳ khưu này sám hối cái tội trọng tội, thun lắc trá giá trọng tội. Đức Thế Tôn ngày từ khước không cho xuất gia từ khô lại, mà chỉ nói là cái đi theo A Tòng, theo những người chia rẽ tăng như vậy phạm trọng tội. Nhưng mà người ta nói rằng 500 vị tỳ khô này không hề nhìn thấy Đức Thế Tôn lần thứ hai, mặc dù ở trong kỳ viện tịnh xá. Rồi sau đó các vị này mới cảm thấy ái nái về cái sự mình tiếp theo Đề Bà Đạt Đa đó. Cho nên cùng nhau trở về cái xứ Quách Chi ở quê Sa Lì. Và cái hậu duệ của 500 vị này sau này chính là nhóm tỳ khô Quách Chi Bất Tất Cá. Cái nhóm này tức là hậu duệ, tức là đệ tử khoảng 100 năm sau. Cái nhóm này được gọi là Quách Chí Bồ Tát Cá, bởi vì là con của Quách Chí, tức là con của 500 vị tỳ khưu này. Và chính là cái nhóm mà Quách Chí Bồ Tát Cá này tạo ra duyên cớ để có cuộc kết tập tam tạng lần thứ hai, do tạo ra 10 điều phi luật, sáng tác ra 10 điều phi luật, và là duyên cớ để có cuộc kết tập tam tạng lần thứ hai. Xin thưa quý vị, đâu phải hết đâu, đâu phải hết nữa. Trong thời gian mà Đề Bà Đạt Đa mà chia rẽ tăng chúng đó, có 500 gia đình ở trong ngôi làng đó ủng hộ Đề Bà Đạt Đa, cho rằng cái giáo thuyết của Đề Bà Đạt Đa là đúng đắn. Năm cái điều này rất phù hợp với cái tính chất khổ hạnh mà cái người dân độ ngày vào thời đó rất là ưa chuộng, rất là ưa chuộng. Sau khi Đề Bà Đạt Na bị đất rút ở trước cổng kỳ viên đó thì không bao lâu sau, dĩ nhiên Đề Bà Đạt Na rớt xuống A Tỳ Địa Ngục rồi, nhưng mà không bao lâu sau, một cái trận mưa lớn, nước lũ dâng lên cuốn trôi cái làng của 500 gia đình mà ủng hộ theo Đề Bà Đạt Na. Mà trước thì khổ bàn luận là cái 500 gia đình này bị như vậy không biết là tái sinh về đâu. Đức Tôn ngài ngự tới giảng đường, ngài nói dạy rằng 500 người này cũng bị rớt xuống địa A Tỳ Địa Ngục, và ngài kể lên cái bổn sanh, tức là người thương nhân trên biển cả. Trong cái bổn sanh mà thương nhân trên biển cả đó là Samudra Vanicca, Vanicca Samudra và ni cha cha ta cá, là thương nhân trên biển cả. Thì tiền thân của câu ca lý cá là một vị ác thần trong đó, ác thần. Và tiền thân của Đề Bà Đạt Đa là một cái vị trưởng nhóm của nhóm thợ mộc mà thiếu trí, ngu si, tâm cứng rắn, không nghe lời cảnh giác của một vị thiện thần. Mà vị thiện thần đó tiền thân của Xá Lợi Phất. Quý vị có thể truy tầm ở trong kinh Bổn Sanh về câu chuyện này, bởi vì chúng ta không còn thời gian. Mà 500 người này vì ủng hộ, bởi vì đi theo ác hữu, đi theo hữu, bởi vì tin nhưng mà không có cái niềm tin, nhưng mà không có cái nghiệm xét. Mà cái niềm tin là gì? Cái niềm tin nó theo ngữ căn á, tức là nắm lấy cái điều tốt, điều thiện, số cộng cho căn thác, nắm lấy cái điều tốt. Mà cái điều tốt đây là cái điều nào mà đi chung với vô tham, vô sân, vô si mới là điều tốt. Niềm tin không chưa đủ, cần phải có nghiệm suy. Mà nghiệm suy là cái gì? Nghiệm suy là lý nhân quả, lý nghiệp báo. Không nghiệm suy lý nhân quả, không nghiệm suy lý nghiệp báo thì chưa thấy kinh sợ những cái tai hại, những cái tai hại ở phía sau đó, đó là ở phía trước đó đó. Nếu mà ta nè, mình tạo ra những cái ác nghiệp do thân cận với ác hữu, do gần gũi ác hữu, những cái gì mà thuộc về tham sân si, nó thuộc về bất thiện, phải lánh xa nó, tránh nó. Mà cái bẫy của cái tham sân si đó, của Mai Vương đó, nó chính là cái danh vọng, nó chính là cái lợi đất, nó chính là cái cung kính, nó chính là cái lợi nhuận. Nếu người ta đam mê ở hiện tại này nè, người ta tưởng là hãy có danh, có chức, có quyền, có lợi lộc và có phước. Xin thưa, hiểu như thế đó là bởi si làm nền, chưa chắc, chắc nó là có phước. Không phải có tiền nhiều à, không phải thì có danh tiếng, không phải có quyền, đó là có phước. Không phải, không phải. Cái phước là cái người mà sống mà không phải lo âu, không phải sầu muộn. Và cái người mà sống với một cuộc đời hướng về cái hương vị giải thoát. Ta làm thế nào để được giải thoát trong trong hiện tại này? Ta làm thế nào để diệt trừ tham sân si trong hiện tại này? Ta làm thế nào để đúng theo cái lời Phật dạy? Tránh xa việc ác, chớ hành, gắn công tu tập hạnh lành, gieo neo giữ nguồn tâm ý trong veo. Lời xưa chư Phật nghĩa gian ngọc vàng, không làm các điều ác, làm các hạnh lành, giữ tâm trong sạch. Lời chư Phật giải rạch cho kẻ pháp cứu đó, nó mới là người làm có phước, nó là người mới biết kinh sợ cái nghiệp báo trong tương lai. chứ đừng giống như con thiêu thân cứ lao vào ánh sáng ngọn đèn để rồi chết trong ngọn đèn. Con thân thiêu thân con nào mà không ngoan lấn sàn ngọn đèn nè, thân cận với ác hữu thì ác hữu đã rớt xuống khổ cảnh rồi, mình cũng đi rớt theo, mình cũng rớt theo. 500 cái gia đình kia cái gì ủng hộ Đề Bà Đạt Đa phỉ báng Thích Tôn, bị bán đánh thất lực, Đề Bà Đa rớt xuống A Tỳ Địa Ngục thì 500 người kia cũng bị nước cuốn trôi, nhận chìm cho bà và để nước mà để rồi cũng tái sanh sớm điều A Tỳ như mẹ thôi, cộng nghiệp chung nhau mà. Ở cho nên cái niềm tin là nắm lấy những điều tốt, đồng thời phải nghiệm suy cái điều này nó là tham sân si, bỏ điều này vô tham oxy vô sân oxy thật. Và không phải nghiệm suy một lần, nghiệm suy nhiều lần, nghiệm suy cái khía cạnh này rồi nghiệm suy khía cạnh khác để mà loại trừ ra những cái gì thuộc bất thiện, để tâm mình được nhu nhuyễn, để tâm mình được mềm dịu, để thấy được cái chân lý, để hiểu được cái chân lý và để biết được cái chân lý, hiểu biết được chân lý để thực hành chân lý, để đánh xa những khổ cảnh. Cho nên hai pháp này Đức là thế, Đức sao phải gọi là phụ người bằng hạ liệt, tức là tâm cứng rắn hay là phá gia bảo và thân cận giác hộ, nó là hạ liệt bởi vì nó sẽ dẫn xuống khổ cảnh, bởi vì nó không làm cho cái tâm được tiến hóa lên được. Và thú vị thầy giảng đây cũng vừa phải lẽ phúc báo sanh lên xin cúng dường chư tôn tăng, xin đem đến sự an lành cho quý sư cô và nội lễ chư Phật tử trong đạo tràng, cầu mong các ngài quan hỷ thời dụng để được an vui tịnh lạc, và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài quan hỷ thời dụng, sau khi thời dụng rồi xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tấn hóa, đặc biệt là nỗ lực thực hành pháp cao thượng Thích Tôn Ngõ Hầu, sớm đoạn tận khổ thành tựu thánh trí, đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bồ Tát Giác, nam mô Tham Ma Giác, nam mô Sang Khả Giác.